Chàng rể ma giới, chương 860. Sàng Tuyền, góc truyện audio.com. Vũ đấu đại tái được vạn chúng ma giới chú ý cuối cùng cũng bắt đầu ở Thiết Quyền lãnh địa Huyết Sát Đế Quốc. Do số người dự thi lần này động vượt quá dự tính cho nên trước khi bước vào đấu loại chính thức một cuộc sàng tuyển được tiến hành. Cuộc sàng tuyển này sẽ đào thải một nửa số tuyển thủ, đồng thời dựa vào thành tích để phân tổ các tuyển thủ. Phương thức sàng tuyển rất đặc biệt, đó là vượt qua vùng đất dũng khí gần cổ chiến trường. Đây là một vùng đất thử luyện đặc thù của Huyết Sát Đế Quốc có đủ các loại khảo nghiệm. Thứ mạnh nhất trong đó là huyễn cảnh, kẻ có thực lực yếu sẽ dễ dàng hãm sâu vào đó, không thể nào tự kiềm chế mà hôn mê đi. Có kẻ thậm chí còn bị tổn thương linh hồn, kẻ dự thi khi báo danh sẽ nhận được một thẻ bài mã số. Thẻ bài này ngoại trừ rút thăm ra còn có hai công năng. Thứ nhất là ghi chép thời gian, những người vượt qua trong thời gian nhanh nhất sẽ được phân ra các tổ khác nhau, tránh cho những tuyển thủ hạt giống đụng nhau quá sớm. Công năng thứ hai là rời khỏi chiến trường, dành cho những ai không thể kiên trì tại vùng đất dũng khí thì có thể bóp nát nó. Truyền tống trận sẽ được kích hoạt và truyền tống người đó ra ngoài. Đương nhiên, điều này cũng tương đương với việc vứt bỏ thi đấu. Mã số của Trần Duệ là số 3, Ryzen số 1, Catherine số 2, Bạch Thục Vương số 4. Bốn mã số này đều được hưởng đặc quyền vào thẳng đấu loại. Những người còn lại tất nhiên không được hưởng đãi ngộ đó, phải tham gia sàng tuyển. Mã số của Lola là 9777, Olivia là 9778, Loman là 9779, Dodo là 9780, Paliuka là 9781. Xuất phát từ số lượng nhân viên, sàng tuyển chia thành mấy tổ lớn, tổ chức lần lượt. Thời gian quy định là 4 giờ, những người thoát khỏi bằng truyền tống trận hoặc hết thời gian mà chưa ra được là kẻ thua. Trong cảnh kỹ trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Sáu góc của võ đài có 6 cây cột trụ xếp thành hình lục mang tinh, giữa lục mang tinh là ảo ảnh chiếu cảnh trong vùng đất dũng khí. Đây đã không còn là màn hình phẳng bình thường nữa mà là cảnh tượng lập thể rồi, nó cũng có chút cùng loại với ảo ảnh. Phối hợp với mấy cái màn hình TV ma pháp lớn, người xem có thể quan sát thi đấu từ những góc độ khác nhau. Đây tuyệt đối là một bất ngờ đầy vui mừng, chỉ có những người xem ở tận nơi mới có thể được hưởng thụ đãi ngộ, những người xem đứng trước TV ma pháp không được hưởng quyền lợi này. Do uy năng chiến đấu quá cường hãn, lần vũ đấu đại tái này không thể nào tới tận cổ chiến trường để quan sát nhưng chỉ cần ở trung tâm của cảnh kỹ trường vẫn có thể quan sát những hình ảnh chân thực nhất giống như bản thân đang ở trong nơi thi tài vậy. Điều thiếu hụt duy nhất là không có âm thanh. Theo sự giới thiệu trong TV ma pháp, đây là màn ảnh lập thể đọa thiên sứ đế quốc mới nghiên cứu trước mắt vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm, vừa vặn thí nghiệm luôn trong lần thi đấu đại tái này. Cửa thoát của vùng đất dũng khí từng đạo quang mang bắn ra, bóng người lần lượt hiện. Nhân viên công tác ở đó lập tức ghi chép mã số thẻ bài. Màn ảnh TV ma pháp lớn cũng lấy tốc độ nhanh nhất thông báo ra thành tích của tổ thứ nhất. Một Terry Davis mã số 197 về đích trong vòng 16 phút. Hai Sarandi mã số 976 về đích trong vòng 20 phút. Ba Steeler mã số 1075 về đích trong vòng 21 phút. 4 Radar Lancaster mã số 1305 về đích trong vòng 26 phút. 5 Gustave mã số 28 về. Góc truyện audio.com, đích trong vòng 28 phút. Trên bảng có không ít những nhân vật nổi danh trong ma tộc cũng không thiếu những cường giả ẩn cư nhân lần đại tái này mới bỗng nhiên nổi tiếng. 4 tiếng đồng hồ trôi qua còn những hai phần tuyển thủ vẫn mắc kẹt trong vùng đất dũng khí tất cả đều bị đào thải. Thẻ bài mã số của họ bị nứt vỡ, truyền tống trận tự phát động truyền tống họ về. Đám người Lola, Loman ở tổ thứ 3. Lúc trọng tài tuyên bố bắt đầu, Loman dùng toàn lực xông vào vùng đất dũng khí tà vương chi nhãn dung hợp với tà nhãn bạo quân toàn lực mở ra. Dọc đường đi, hắn không thèm nhìn đến huyễn cảnh quấy nhiễu, tốc độ của thiểm linh phát huy tới cực trí, thân ảnh nhanh chóng tiến về phía trước như một tia chớp. Không lâu sau, Loman đại gia đã vượt khỏi tầng tầng cơ quan, đi ra khỏi cửa thoát. Ha, bổn đại gia là đệ nhất, quanh Loman không có người cho nên hắn cười đến đắc ý, tay lấy ra một bình rượu vàng. Vừa muốn uống thì đột nhiên tay trống không, cái bình bay về đại thụ ở nơi xa. Dưới đại thụ bỗng dưng có thêm một bóng người, chính là Paliuka. Người đệ nhất, mắt trái của ngươi bị nữ nhân chọc mù rồi phải không? Tay độc long địa ra hơi rung lên, nắp bình liền bay ra, nâng bình nốc một ngụm rượu. Rượu miễn phí vẫn uống ngon nhất. Ngụm rượu còn chưa nuốt xuống bụng, độc long đại gia đột nhiên oa một tiếng, không ngờ lại nôn ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm rơi xuống, khiến mặt đất có một cái lỗ to. Lola, độc long đại gia phẫn nộ hét lớn một tiếng. không phải là chỉ dùng một chút độc trong rừng thôi hay sao? Cũng đâu có ngăn trở ngươi đâu. Âm cuối còn chưa vọng hết, cái bình trong tay đột nhiên kết băng, tiểu thư nào đó ngay cả câu cái gì cũng lười nói. Dám chủ động trêu chọc bổn tiểu thư thì phải gánh chịu, hừ hừ. Trên màn hình lớn, thành tích của tổ thứ ba làm cho toàn trường oanh động. Đứng thứ nhất, Lola mã số 9777, dùng 37 giây. Đứng thứ hai, Paliuka mã số 9781, dùng 58 giây. Đứng thứ ba, Loman mã số 9779, dùng 10 phút. Đứng thứ tư, Pharma mã số 6720, dùng 17 phút. Đứng thứ năm, Loman mã số 9779 về đích trong 10 phút đã là thành tích nhanh nhất trong 3 tổ chức, vậy mà chỉ xếp thứ ba. Người đứng thứ nhất Lola 9777 và thứ hai Paliuka 9781 không ngờ dùng chưa tới 1 phút. Những người xem tỉ mỉ còn chú ý tới mã số của Lola Paliuka và Loman gần nhau, màn hình còn chiếu tới cảnh họ nói chuyện trông khá thân thuộc, hẳn là quen biết cũ. Tuy thử luyện tại vùng đất dũng khí không phản ánh được thực lực toàn diện, những người tu luyện tinh thần và tốc độ chắc hẳn nhận được ưu thế lớn nhất, nhưng mà thành tích này đã vượt qua khỏi tưởng tượng rồi. Nó đã không còn nằm trong phạm trù cường giả phổ thông nữa. Tính cả sự góp mặt của đệ nhất cường giả Ryzen, đệ nhị cường giả Catherine và vị gai thần bí kia nữa, có thể đoán ra, lần đại thái này nhất định vô cùng đặc sắc. Thời gian từng phút trôi qua, kể cả Lola, đám người Trần Duệ không nhịn được kinh ngạc bởi vì sắp hết thời hạn 4 giờ rồi mà Olivia và Đâu Đâu vẫn chưa thấy. Hai tên này đều có thực lực S cộng, một người còn có thể tùy thời bộc phát đến cảnh giới quốc độ S cộng cộng, không ngờ lại vẫn chưa ra. Isabella lo lắng, không nhịn được liền lôi Trần Duệ tới cửa ra của vùng đất dũng khí. Cuối cùng, vào tích tắc trước khi hết giờ, cô nàng Hắc Long và trùng biến hình cũng xuất hiện ở cửa. Cả hai đều có bộ dáng tang khí cúi đầu đầy thảm thương. Góc truyện audio.com, tài bảo thật nhiều, giấc mộng này mà không tỉnh lại thì thật tốt, cô nàng Hắc Long khóc than, bản tiểu thư, bổn đại gia, lão nương đã từng là phú hào đệ nhất ma giới. Trùng biến hình gật đầu như gà mổ thóc. Vừa rồi trùng biến hình cũng trúng phải mộng cảnh tài bảo, nếu như không phải là thẻ bài mã số phát âm thanh cảnh cáo thì trùng biến hình đại gia vẫn muốn ngây ngốc ở bên trong. Mộng vừa tỉnh, đại gia giàu có lập tức biến thành đại gia chân đất long trùng, không thể nào không rơi lệ đầy mặt. Hai tên vừa than thở vừa thương tâm, suýt chút nữa thì ôm đầu khóc giống. Lão bản, tinh thần tôi chịu đả kích nghiêm trọng, ngài có thể dùng 50 hắc tinh tệ tới để chữa thương cho tôi được không? Trùng biến hình thừa cơ làm nũng. Trần Duệ, không chỉ là Trần Duệ, đối mặt với hai kẻ đặc dị này, đám người không nói được ra lời. Sàng tuyển tổ 4, mọi người càng oanh động hơn trước, có kẻ đánh vỡ thành tích ghi chép của Lola. Laralia mã số 10501 mất 8 giây. Bổn đại gia là nam nhân, La Lị phẳng có dâu sau khi được phóng viên của huyết sát đế quốc phỏng vấn liền chém một câu như thế, sau đó liền quay lưng rời đi trong tiếng hò hét làm nền của tổ fan ba người thiếu não. Laralia đại nhân quá côn. Đợt sàng tuyển không thiếu sự kỳ dị kết thúc, vòng tiếp theo là đấu loại, cũng là cạnh kỵ chân chính. Quy tắc đấu loại rất đơn giản, 200 người một tổ, người còn lại sau cùng trên chiến trường sẽ bước vào vòng tiếp theo. Cho dù kẻ dự thi có thể dùng thẻ bài để thoát khỏi chiến trường nhưng sử dụng nó cũng cần chút thời gian, đối với những cuộc chiến giữa cường giả chút thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để tạo thành tổn thương chí mạng. Loại quy tắc thương vong này lúc trước đã tuyên bố công khai khi báo danh, mọi tuyển thủ tham gia vũ đấu đại tái đều có tâm lý giác ngộ bị người giết chết. Đám người Laralia, Lola Paliuka được liệt vào tuyển thủ hạt giống, được phân thành các tổ khác nhau. Làm thế để tránh việc bọn họ gặp nhau, khiến cho đặc sắc của đại tái bị giảm thấp. Ryzen, Catherine, Trần Duệ và Bạch Tuộc Vương Red Pipit lúc trước được vào thẳng vòng loại cũng nằm trong số các tuyển thủ hạt giống đó. Đấu loại được đồng thời tổ chức ở mấy sân đấu trong cổ chiến trường. Màn hình TV phân thành mấy ô, phát sóng tường thuật trực tiếp. Còn về không gian lập thể tại vùng đất trống trung ương sẽ do người điều khiển tổ chức tuyển chọn luân phiên phát sóng. Do huyết sát là đội chủ nhà cho nên lần phát sóng lập thể đầu tiên là trận chiến của Ryzen. So đấu bắt đầu nhưng người xem chỉ thấy một mình Ryzen đơn độc đứng ở trung tâm, chung quanh không có lấy một đối thủ. Không một người nào dám khiêu chiến cường giả đệ nhất ma giới có uy danh lan xa này. Ryzen không hề phí sức mà bước vào vòng tiếp theo. Sân đấu thứ hai của Catherine đại đế cũng không khác lắm, vốn phải có 200 người lên sân nhưng cuối cùng chỉ có 3 người tới. Nhưng ba tên này vừa lên, không thấy Catherine động thủ thế nào đã ngất đi. Sau Ryzen, Catherine trở thành tuyển thủ tấn cấp thứ hai. So sánh ra, người ở sân đấu thứ 3 đông hơn nhiều. Tuy Trần Duệ từng đánh chết Liu Kaasin tại luyện kim đại tái, được Ryzen đích thân mời chiến nhưng so sánh với Ryzen và Catherine, nhận biết của mọi người đối với Gai nhiều hơn là thân phận luyện kim đại tông sư và vương phu điện hạ. Cho nên, không ít người ôm tâm tư may mắn muốn thử thực lực của đại tông sư một lần. Trong trận, góc truyện audio.com, chiến quần thể thế này, nếu như thực lực không khác biệt quá lớn thì chiến thuật sẽ trở nên trọng yếu. Vừa mới bắt đầu mà đã phát lực mạnh thì tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, người bình thường đều lựa chọn đánh bại tuyển thủ nhỏ yếu trước, sau đó dần tìm cách đánh bại đối thủ mạnh mẽ hơn để trở thành kẻ chiến thắng sau cùng. Đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, chiến thuật hay trí tuệ gì đều là phù vân. Trần Duệ chỉ nhẹ phất áo choàng một cái, toàn bộ mọi người đều bay lên giữa trời, sau đó rơi xuống mặt đất phía xa. Tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Sân đấu số 3, Gai nhẹ nhàng tấn cấp, cách chương.